Đây là chương trình Radio Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường, được phát thanh hàng tuần mỗi thứ tư từ lúc 8:30 tại Little Sài Gòn Radio 1480 AM. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Radio Khai Tâm cùng Thầy Hàng Trường xin chia sẻ về đề tài Nhìn lại Radio Khai Tâm sau 400 chương trình. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Ai Loan và cảm ơn các bạn trong chương trình Radio Khai Tâm cũng như là các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình hàng tuần. Tất cả mọi chuyện, cái gì cũng có cái bắt đầu và có một cái quá trình và cuối cùng có một cái kết thúc. Đức Phật hồi xưa thường thường hay nói là cái pháp của Ngài ấy, thì lúc nào nó tốt ở chỗ bắt đầu, nó tốt ở chỗ giữa và nó tốt ở cái chỗ mà kết thúc. Cái câu đó nói rằng là cái chuyện gì mình làm thì bạc thì lúc nào mình cũng cái nhớ tới cái nhân quả. Cái nhân mà trồng mà tốt ấy, thì cái quả lúc nào nó cũng tốt cả. Thì khi mình 400 cái chương trình mà xong rồi đó, thì không phải là mình ngừng ở đây mà có lẽ là mình còn nhiều chương trình nữa các bạn. Và mình muốn ngừng lại một chút xíu để mình coi thử là cái nhân mình trồng như thế nào và cái quả mình như thế nào. Thì cái câu chuyện này là những câu chuyện một sự thật để thầy xin chia sẻ với các bạn. Thì năm 2002 thì thầy ra khỏi thất, thầy đi dạy ở Orange County này. Thầy được nhập thất từ năm 1999, 2001, tháng 9 2001, cái lúc mà cái biến cố mà 9/11 thì thầy ra thất, thầy không còn có cái ý hướng mà tiếp tục mà ngồi trong thất mà tu luyện nữa. Cái chấn động của cái biến cố đó nó quá lớn. Thì năm 2002 là thì chính thức thì ở bên Orange County này và bắt đầu, nếu nói đúng thì làm việc thì cũng đúng, mà nói là thầy đi cắm trại, thầy đi giao dịch, thầy đi làm những cái khóa tu thì nhiều. Đến năm 2004 thì thầy bắt đầu dạy chính thức cái môn gọi là thể dục dưỡng sinh mà sau này có nhiều người biết là tên là Càn Khôn Thập Linh. Khi mà dạy rồi một hồi thì mình giúp rất nhiều trong cộng đồng và thầy cảm thấy rất là ấm cúng, là bởi vì là nhiều người đó nói rằng là bây giờ là tôi không khỏe nên phải làm sao cho khỏe. Thì thầy cảm thấy rằng cái nhu cầu rất lớn là đi dạy thôi, nhưng mà thầy không biết cái nhu cầu Phật Pháp nó như thế nào. Năm 2006-2007 khoảng đó, đó thì có bác Võ Văn Tùng đó, là một người Huế như thầy. Thấy rất là cảm động, là bởi vì cái thời đó ít khi nào có người đó mà tới mà hỏi thầy đó về cái chuyện mà Hoàng Pháp đó như thế nào đó. Nhưng bác Võ Văn Tùng là thời đó còn có thêm anh Phạm Quang Tổ nữa. Thầy nhớ rất là rõ ràng cái thời đó thì là mình có một cái chương trình đó, là chương trình trà đàm. Rồi anh Tổ mới giới thiệu một cái vị linh mục tới ngồi nói chuyện với thầy. Thì trong lúc mình nói chuyện trong cái trà đàm là cái design của cái trà đàm là nói chuyện vui vẻ, nói chuyện để mà mình giới thiệu những người này người kia đó. Thì cái nơi mà thầy tới là một cái nhà của một người tài giá, là một cái đệ tử của thầy mà theo thầy rất lâu, theo thầy từ cái thập niên mà 90 đó, là bác Nguyễn Sâm, là vốn là một giáo sư của trường Chu Văn An hồi xưa đó, cùng với phu nhân là cô Thanh Lịch. Thì cái câu chuyện đó là nó ở trong một cái hoàn cảnh rất là ấm cúng của một cái gia đình, rồi được anh Phạm Quang Tổ giới thiệu. Thì cái đó là gần như là cái bữa mà một trong những cái bữa đầu tiên đó. Nhưng mà khi mà thầy có nói chuyện chung với cái vị linh mục đó thì tự nhiên thầy mới khám phá ra một điều rất là quan trọng. Điều quan trọng là gì? Là nhiều khi đó, cái tấm lòng của mình đó, mình phải cần được biểu hiện. Và người nào cũng vậy bạn, người nào cũng muốn có cái tấm lòng biểu hiện cả. Và thầy cảm thấy rằng là cái hay nhất của những cái người mà thầy gặp mặt lúc đó là những người đó họ có cái lòng quan hoài rất lớn, rất sâu sắc, không những về Phật Pháp mà về cái chuyện là mình đóng góp được cái gì cho cái cộng đồng. Mà đối với thầy thì những tấm lòng những người đó nó rất là hay. Nhưng mà qua cái buổi nói chuyện về cái vị linh mục đó thì thầy không có nói gì cho ai cả, nhưng mà thầy về thầy suy nghĩ rất nhiều. Thầy nói nếu mà mình có thể mà cái người Phật giáo mà nói chuyện với cái người khác tôn giáo được đó, mình nói những chuyện như vậy đó, gọi là cái trà đàm đó, thì chắc chắn rằng đó, mình sẽ có nhiều cái sự cảm thông hơn thay vì xa cách mà mình cảm thông hơn. Thì thưa các bạn, lúc đó mình cũng không có nói cái chuyện gì Phật Pháp cao sâu các bạn, mình nói chuyện để mà cái đạo nó được khơi dậy thôi. Nhưng mà không bao lâu thì là một trong những anh em mới đề nghị là bây giờ mình hãy làm cái chương trình để mà làm sao mà có thể nhiều người được nghe. Thì cái chương trình từ cái chỗ mà mình ngồi ăn uống nói chuyện trà đàm đó, nó biến thành một cái chương trình đó, là mình thật sự mình lên để mình gọi là giảng pháp thì không đúng, mà chia sẻ những cái sự hiểu biết của thầy đó về cái con đường đạo. Thầy thấy rất là cảm kích, là bởi vì là các bạn biết sao các bạn, là khi mà bắt đầu mà lên radio mà để mà làm như vậy thì những cái người đó mà trong chương trình trà đàm ở thời đó đó, thì những anh em đó đó họ rất là hết lòng. Thầy muốn nói tới những cái người mà là rất là sát cánh ngay từ cái bước đầu tiên đó. Lúc mà nhiều khi đó, trong cái cộng đồng mình ít khi nào mình có thể có cái tin tưởng rằng là cái chương trình này nó có thể đem tới cái gì mà quan trọng được. Những anh em đó như là bác sĩ Nguyễn Văn Phúc đó, và phu nhân là chị Ai Loan, cũng như là anh Phạm Quang Tổ, bác sĩ Phạm Quang Tổ, và phu nhân là chị Mai Khanh. rồi giáo sư Nguyễn Sâm, cô Thanh Lịch, rồi anh Bộ Lộc và phu nhân là chị Thanh Xuân. Thì cái người đó là gần như là cái người đó mà có thể nói đó là sát cánh với thầy ngay từ cái bước đầu tiên cả. Cái điều đặc biệt là thầy tự hỏi là không biết họ có cái agenda gì, họ họ làm như vậy, không biết là họ có cái mục đích gì chăng. Họ không hề nói tới cái gì cả, vì trong cái chuyện này các bạn biết là không hề có một tiền bạc hay là có một cái danh vọng gì cả, vì không ai biết là những người này làm ai cả. Thì giống như là bác sĩ Võ Văn Tùng đó, thì là ông làm việc 8 năm cũng không ai biết ông là ai, chỉ có mình là phu nhân là cô Tâm Thường đó. Thì hai ông bà đã là trong cái bóng tối mà làm việc giúp thầy nhưng mà không hề nói ra với ai cả. Thì cái đó là những cái mà các bạn biết là cái nhấn, là bởi vì họ làm việc nhưng mà họ không hề đi vô trong cái chuyện là khoe khoang với ai về cái công việc mà làm việc của cái chương trình Radio Khai Tâm. Vì các bạn biết lúc đó đấy, mình cũng không có nghĩ là mình làm cái gì hơn, mình muốn làm sao mình chia sẻ. Và thầy rất là cảm ơn các bạn mà bắt đầu làm việc với thầy lúc đó, là vì họ tin tưởng vào thầy và họ tin tưởng rằng đó là những cái chuyện chia sẻ của mình nó không có một cái vụ lời gì cả, mà đó làm cho thầy cảm nhận rằng là đó là cái nhân mà quan trọng nhất. Nhưng mà có thể một cái nhân khác đó, trong cái lúc mà thầy xin chia sẻ với bạn, một cái nhân khác rất quan trọng là cái tình thương. Bởi vì cái format mình làm đó, nó cũng bắt buồn cười lắm bạn. Thí dụ như tưởng tượng bạn, nếu bạn quay chương trình của những cái người mà lên làm trong cái radio đó, thì là họ có một cái studio nhỏ nhỏ, rồi họ có máy móc, rồi họ mới ngồi xuống, rồi họ mới nói. Thì thầy nghĩ là cái đó là một cái format mà mình thấy mà rất là dễ thương của những cái studio đó. Thì thầy cũng gặp rất nhiều anh chị đã từng làm cái chương trình radio Việt, cho Việt Nam mình, mà ngay cả cái chương trình mà Hương Sen này nọ của anh Hoàng Anh. Thì thầy thấy rất là cảm động, là bởi vì là nhiều khi những cái studio Việt Nam mình là cái người ở bên cái quần cam này, mình cũng có giàu vậy cả bạn, mà mình có cái tình rất lớn, mình làm cái chương trình radio nó đem cái tiếng nói Phật Pháp tới trên nhiều nơi, nhiều chỗ, cho nên thầy thấy rất là cảm động. Nhưng mà cái nhóm mà Radio Khai Tâm này thì thầy cũng muốn xin giới thiệu các bạn sơ sơ để các bạn biết cái lịch sử, là bởi vì cái cách làm, cái format làm nó buồn cười, là bởi vì là cái khi mà các bạn làm một chương trình gì ấy, thì bạn muốn nói tới cái efficiency của nó, tức là nó phải hiệu quả. Thì dụ như mình nói, thì dụ như thầy ở thầy phải chuẩn bị cái bài vở đó 1 giờ đồng hồ, 2 giờ thầy lên nói 15 phút, thì cái đó gọi là efficient, tức là nó rất là hiệu quả. Nhưng mà cái nhóm của mình nó không phải như vậy đấy các bạn. Tại vì là cái nhóm mình nó xây dựng bởi cái tình thương, cho nên từ mỗi tối thứ hai đó, thì thông thường một tháng nhiều khi 2 lần, nhiều khi 3 lần, tùy nếu mà thầy không có nhà thì nhiều khi 1 lần thôi. Thì cái nhóm đó thì các anh các bạn tới cái bữa đó thì họ không ăn tối, vì là làm việc là 8-9 giờ. Thì thầy nhớ nhiều khi là anh Phúc đi vô là bởi vì là vừa mới từ bên văn phòng mà về, còn mặc áo đồ làm việc mà chưa thay nữa. Tóc thì là gọn gàng, có chải đàng hoàng, nhưng mà chỉ còn cái là như khi cái áo này chưa còn vậy. Rồi vào ngồi rồi bắt đầu mình làm việc, thì là các bạn cũng không thể tưởng tượng được là lúc nào nửa đêm mới về cả. Từ 8 giờ làm nửa đêm, thì các bạn phải làm bao nhiêu chương trình vậy? Thì làm thứ và thứ bạc là làm cả 2 chương trình thôi. Một chương trình là 28 phút. Lúc đầu thì có 15 phút. Rồi sau là mình làm từ từ lên 28 phút, rồi 2 chương trình thôi. Thì cộng lại thì cần giờ thôi. Nhưng mà ngồi 4 giờ là, mà cái bạc hỏi thứ thầy tại sao mà thầy ngồi ly 4 giờ là. Thì cái lý do mà ngồi ly là như vậy là bị vui. Mà vui cái chí rửa. Thì thầy cũng xin nói các bạn nghe là trong 3 giờ còn lại là các anh em, các bác á, đúng là nói anh em là trật, tại vì thầy là nhỏ nhất trong cái đám. Nhưng mà các bác đó và những người anh, người chị đó thì là họ ngồi nói chuyện với thầy, nghĩa là bàn chuyện là từ đóng qua Tây, từ Nam xuống Bắc, tất cả mọi chuyện dĩ nhiên bàn cả, nhưng mà tất cả là điều bày tỏ cái lòng của họ đối với cái Phật Pháp. Rồi thầy mới vẽ cái dàn bài ra, thầy có cái easel pad đó, tức là mình gọi là cái tờ giấy đó, thầy biên ra, dựa tờ giấy ra, thầy dán lên tường, thầy biên cái dàn bài, nói rồi anh em đặt câu hỏi, nói chuyện với nhau, gần như là lúc nào vậy cả. Đó. Rồi lâu lâu thì thầy mình thấy là cái easel pad đó, đổi mới, không biết người nào mua nữa. Tại vì các bạn biết là họ biết thầy không có tiền nên họ cũng không có hỏi thầy để xin tiền đấy, họ mua bỏ vô. Rồi xong rồi đó, thì họ biết, các bạn biết là từ 8 giờ đến 12 giờ là phải có người pha trà chứ. Chứ mình đâu có con sen nó pha trà các bạn. Đó, không có ô xin đấy mà. Thành ra là cũng có người đó là hết lòng pha trà. Mà các bạn coi cái sự cẩn thận này, pha trà rồi còn để cái giấy xuống dưới cái ly để mà đừng có bị, nghĩa là mỗi lần uống mình nói chuyện với nhau đó bạn. Thì cái ly mà để xuống là nó mới để xuống bàn, thì bạn nghe cái tiếng này đó. Thì bây giờ họ phải để cái tờ giấy để mà đừng nghe tiếng. Trời ơi, cái sự chú tâm rồi cái từng cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó, mình làm thầy rất là cảm động. Mình ngồi hồi đó thì thầy mình cảm thấy rằng tại ra mình ngồi đây là không phải là mình giảng pháp này, mình ngồi đây để mình nhận cái tình thương của tất cả mọi người, mà trong đó là mà chúng lại là 5 cặp. Ở sau này là có thêm bác sĩ Hoàng Quý Minh nữa tới tham dự nữa. Nhưng mà mục đích của họ đó là họ tới để họ giúp cho thầy làm sao mà có cái hứng thú và đặt câu hỏi đúng ra để cho cái tình của cái nhóm mình nó được biểu hiện. Thế nên cái chương trình radio khai tâm là mình có thể đổi tên là cái tình thương khai tâm. Thế nó không phải là chương trình radio khai tâm, tại vì tất cả các bác làm ở đó đều là tình thương. Thế ngồi thầy quan sát là 8 năm rồi mà thầy cũng thấy là các bác có được thêm cái danh gì cả. Mấy người mình làm việc, nhiều khi thầy tồi các bác, nhiều khi là ban đêm đó, mà mình làm 11, 12 giờ, giờ đó rồi đó, thì mình thấy mắt người nào cũng đỏ cả. Có người thì là phải nhướng lên, nhướng xuống, viết ra, viết vô cho nó ấy. Rồi phải chơi cái iPhone lên, iPhone xuống để mà cho đứng cái buồn ngủ. Tại vì các bác biết tai của thầy làm cho ta ngủ máu lắm. Còn lần thầy nhớ là thầy đi giảng là có cái bác là bác tới bằng cảm ơn thầy lắm. Thầy hỏi sao bác cảm ơn tôi làm chi vậy? Nói, trời ơi, con bệnh nặng lắm mà nhờ thầy mà con hết. Tôi hỏi cái bệnh như vậy? Con bệnh mất ngủ. Thế có làm gì mà hết ngủ? Dạ con, mỗi lần con bỏ cái DVD của thầy vô 2 phút là con ngủ rồi. Đó, cho nên là con cảm ơn thầy lắm, cho con có uống thuốc gì cũng được cả. Cho nên thầy bác biết, thầy bắt đầu thầy mình khám phá rằng tại ra mình cũng giúp được vài người, nhất là giúp được những người mà trong cái chương trình radio khai tâm họ ngủ ngon các bác. Nhưng mà có điều nhiều khi là họ không dám ngủ này, họ ngồi đó nhưng mà họ cầm cái việc lên, nhượng xuống. Nhưng mà rồi ấy, mình cảm thấy là cái khả năng mà họ ngồi lâu như vậy mà tiếp tục để mà giúp thầy ấy, là cái tình thương lớn. Không có tình thương họ không làm đấy. Thế cứ ngồi thầy cứ suy nghĩ, họ cũng được tiền, họ cũng được bạc, họ cũng được danh, họ cũng phải vì cái chuyện như khác hơn mà thật sự là vì các bác thì đúng nhất. Thầy nghĩ là rốt cuộc rồi cái bài pháp đó nó tới được các bác. Họ biết rằng nếu mà thầy làm mình thì là thầy làm được vậy, nhưng mà ngồi chung với nhau để mà giúp thầy có cái ý kiến, có cái suy nghĩ và giúp thầy để mà có một cái format, có một cái flow, có một cái cảm hứng để mà đem cái pháp truyền ra. Thế nên các bạn biết khi các bạn nghe cái radio khai tâm đó, bạn đừng cảm ơn thầy và phải cảm ơn cả một cái nhóm đó mà cái tình thương của họ lớn lắm. Và nếu bạn nghe những cái bài của thầy mà bạn cảm thấy là có một cái chút gì mà bạn cảm thấy là nó nhẹ nhàng đó, đó là vì cái tình thương của cái nhóm đó chứ không phải là thầy đâu các bạn. Nhưng mà thầy nói như vậy để cho biết là cái đầu đuôi nó như thế nào. Tại vì mình tu đạo hay là mình học Phật đó, là mình cần biết cái lý nhân quả. Nhân nó như thế nào thì quả thế nào. Cái nhân mà làm trong 8 năm đó, thì trong 8 năm đó thì cái sự thật mà các bạn có thể Google hoặc lên mà quay thử thì là cái nhóm này không ai cãi lộn với nhau cả. Trong Google chắc tìm được cái chuyện đó, vì họ cãi lộn là họ lên trên kia, họ vất lên website, họ nói chuyện trên Facebook đúng ta lá rồi. Nhưng mà rất tiếc là họ không ai cãi lộn cả cái nhóm đó. Bạn nói thưa thầy có phải thầy đang khoe khoang cái nhóm đó không? Không phải bạn, tại vì thầy muốn nói cái chuyện nhân quả đó. Là nếu mà cái nhóm nó không có cái tình thương đó, thì cái bài học nó không mang cái tình thương được. Nếu mà mình không làm từ cái nhân cái tình thương đó, thì rốt cuộc rồi thì mình sẽ cãi lộn với nhau rồi thôi. Rồi mình không có cái gì hòa thuận vui vẻ cả. Nhưng sau khi một hồi mà thầy suy nghĩ rất nhiều về cái đề tài này đó, thì mình làm được 400 cái show đó. Là nó chỉ nói lên là cái sức mạnh của tình thương nó có thể đẩy mình ra rất xa. Bây giờ khi bạn làm công việc gì trong đời của bạn đó, bạn sẽ biết rằng đó, cái công việc đó nó sẽ chạy rất xa nếu mà cái cảm hứng của mình là cái cảm hứng của tình thương mà ra. Bây giờ nói chuyện hôn nhân vậy, nếu mà mình không phải lấy nhau vì tình thương thế nào nó cũng đổ bể. Lấy về tình dục đó, for example, thì thế nào nó cũng đổ bể, thế nào nó cũng sinh ra đủ chuyện đau khổ tới. Đó, đó nói chuyện hôn nhân. Nhưng mà bây giờ nói cái chuyện mà bạc vô trong chùa đó, cái bài tính đầu tiên cả đó, mà khi mà bạc đọc đó, không bao giờ là cái bài nào khác hơn là cái bài chú Đại Bi cả. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, rồi Nam Mô Hắc Ra, Đạt Ra, Đã Ra, Dạ Ra, Nam Mô A Lợi Ra, Bà Lỗ Kiệt Đệ. Thì câu đó là cái gì? Câu đó là nói tới là cái lòng Đại Bi. Cái lòng Đại Bi là cái tình thương. Cái bắt đầu tất cả mọi chuyện phải là cái tình thương. Cho nên ấy, cái khi mà thầy bắt đầu thầy chia sẻ như vậy các bạn, thầy thấm vô cùng ấy, là cái cuộc đời của thầy nếu mà có những cái chuyện gì mà đau khổ là bởi thật sự ra nhìn lại toàn là vì thầy không làm từ cái tình thương. Thầy làm từ cái chuyện mà thầy muốn, làm từ cái chuyện mà dục vọng của mình, làm từ cái giận, làm từ cái lạy. Và cũng vậy khi mình sống trong đời đó bạn, nhiều khi là cái chuyện mà nó dễ dàng nhất đó là mỗi ngày đó mình hãy mỉm cười với những người xung quanh và mình bày tỏ một cái chút mà ấm áp thôi đó, mình làm được đó, rất là khỏe lắm. Nhưng nhiều khi mình thức dậy đó, nhưng có cái cô đó cô nói với thầy, thưa thầy, con buổi sáng con thức dậy con nhìn cái mặt con chồng đó mà con ghét quá, con nghĩ là con bực ghê đó, mà không biết làm sao nói. Cô đó cô bây giờ cũng là đệ tử của thầy. Thầy nói không, thì bây giờ thì mỗi ngày mình thấy như vậy thì bây giờ cô nghĩ là mình gọi là mình làm cái mình gửi cái hoa đẹp cho tới cho người đó đi. Mình nghĩ tới người đó, mình cảm ơn là vì nhờ cái mặt của anh á, mà nó đáng ghét như vậy, bây giờ tôi mới làm cho hoa, tôi gửi cho anh, cảm ơn anh đã có cái mặt mà nó xấu xí mà dễ ghét như vậy. Thì mình cho cái hoa đi. Thì cô làm hồi rồi thì cô cũng cũng hết ghét. Bây giờ là cô cũng không ghét cái người chồng nữa. Mà cô cảm thấy là cảm kích, không phải cảm kích là vì anh này xấu, mà cảm kích rằng là mình tệ ra đó, là mình không thấy được cái đẹp của người ta. Thì cái hôn nhân cũng như là cái cuộc quan hệ của tất cả mọi người mình, nếu mình mà quan hệ với nhau đó, là bởi vì mình muốn được danh, mình muốn được tiền, mình muốn control, mình muốn được cái thế lực, hay là mình muốn để mà lợi dụng để mà làm một cái chuyện gì của. Ví dụ như là ở trong cái văn hóa bây giờ là người ta cứ dạy mình làm sao networking đi. Networking người này, networking người kia làm có, để mà lúc nào mình cần mình nói chuyện. Nếu các bạn thấy là nó, cái cuộc sống của con người mình, của cái xã hội mình á, nếu mà lúc nào cũng nhìn vào cái bề ngoài như vậy thì mình không có cái gì Phật pháp cả bạn. Thì mình thấy cái Phật pháp nó sẽ chết đi. Là bởi vì đó, mình sống là vì cái bản ngã, và sống để cho mình muốn đạt được cái gì. Trong lúc đó, cái cuộc sống, đó, cái bản chất của nó là cái cho ra, cái bạc quay cái cây nó mọc ra, nó lên, nó cho cái trái. Cái cây không bao giờ mà nó nói rằng là cái trái này nó sẽ nằm mãi trên cây của tôi cả. Không, nó sẽ cho trái rụng ra, nó cho mình ăn. Tất cả cái gì trong thiên nhiên đều cho cả. Mình không thấy cái thiên nhiên nó sinh ra trên vũ trụ, cái thiên nhiên tức là cây cối, tức là nó sống để cho nó cả. Cho nên cái bài học mà thầy nghĩ rằng đó là thiên nhiên, nhưng đối với người mình đó, là cái bài học làm sao mình cho ra, mình sao mình có cái lòng thương thiệt. Và các bạn thấy hàng ngày đó, mình không cần là phải làm cái gì xa xôi. Nhiều khi mình cho một cái nụ cười nhỏ, nhiều khi mình cho một chút xíu cái sự ấm áp thôi, không cần nhiều lắm. Hôm rồi đó có một cái em bé, lúc mà thầy nói chuyện thì bà ngoại nữa đem ba đứa cháu tới. Cái đứa cháu đó đó bị cái tai nạn, thành ra là anh em mình cùng nhau cầu nguyện. Rồi thầy có gửi cái list qua bên Mỹ nhờ cầu nguyện. Thì em bé này bị bể đầu, máu nó chảy ra. Rồi người ta phải đi mổ, rồi làm là nó bị coma mấy ngày đó. Thì nhờ cả cái đám là cầu nguyện, ngày nào họ cũng tới họ cầu nguyện trong nhà thương luôn. Mà cái bà mẹ thì khóc sướt mướt luôn. Nhưng mà cái năng lực cầu nguyện là năng lực cầu nguyện khi mà người ta tới thấy bà mẹ, thấy bà ngoại như vậy, họ cầu nguyện. Cái bà ngoại ba mẹ hứa là nếu mà đứa cháu tôi mà nó lành đó, thì tôi sẽ làm những cái vòng mà đeo tay này đó, để tôi tặng tất cả mọi người. Thì bà làm tất cả, bà làm 1,000 cái. Thì thầy đem về 1,000 cái thầy cho trong Pháp hội Di Đà. Rồi vừa rồi thầy còn đem thêm 300 cái về thầy cho nữa. Nhưng mà khi mà cầu nguyện như vậy trong mấy ngày thôi, cái ông bác sĩ ông nói là cái cô ma này nhiều khi là cũng không biết có ra nổi hay không nữa. Thì họ làm đủ cách để ra, nhưng mà nó nằm biết ở chỗ nó không đi đâu cả. Cô ma rồi thầy chịu thôi. Về bên bà ngoài bà phát nguyện như vậy, rồi những anh em tới trong hội tư bi phụng sự tới cầu nguyện, và nó tỉnh quá lại. Nó tỉnh lại, tỉnh táo lại. Mà bác sĩ sợ nó sẽ không nói được, mà sợ nó cái gì. Bây giờ nó nói được lẽo lo, nó tới gặp thầy. Rồi nó tới, nó ôm thầy, thầy không hiểu, thầy không biết thằng này là ai, nhỏ xíu, không biết ai. Bà ngoài là mình ta tới, nó đấy, đấy, cái cháu đấy là thầy cầu nguyện cái nó đấy. Rồi thầy ngạc nhiên là thầy mề ôm nó, thầy bông nó. Rồi nó hôn thầy, thầy nói, con không biết thầy là ai không? Biết chứ, biết là ai vậy? Nó nói tiếng tao hay lắm. Nó không nói là thầy là cái gì hơn, nó nói là con biết thầy, bởi vì thầy là cái người ngày nào làm phiền bà ngoại con cả. Tôi hỏi ủa, con làm phiền bà ngoại là nghĩa sao? Ở ngày nào đó là bà ngoại con đáng lẽ phải đi ngủ sớm đó. Bây giờ ngày nào đó bà ngoại con là không, bây giờ là ta phải đi tụng, vì là ông thầy ta, ông bắt ta tụng. Ngày nào cũng bắt ta tụng, thành ra thầy là cái người mà làm phiền bà ngoại con biết như vậy đó. Tôi hỏi ủa vậy, biết vậy sao hung thôi thầy làm chi vậy? Là nhờ thầy đó cho nên bà ngoại con đó, là ngày nào cũng tính tận cả. Nó nói so sweet. Rồi thầy hỏi làm sao mà nhờ thầy tính tận cái đó, chuyện đó là ba làm chứ đâu phải là thầy làm đâu. Thì tương địch là chỉ biết chân đó thôi bạn. Thì thầy mới quay lại, thầy mới cảm ơn ba. Thì thầy là thật sự là cái sự vĩ đại của bà ngoại là cái lòng thương như vậy thầy đấy. Thằng nít đó, nó nói như vậy, nhưng mà cái động cơ chính mà ba làm đó, ba tú là vì là ba thương cái thằng nhỏ đó, là thương thằng cháu ngoài của ba. Cái động cơ chính đó, là ba thương đến cái đồ đó, là ba đang cái dây vòng đeo cả ngàn cái đó là cái tình thương thật sự của ba. Mà chỉ có cái tình thương đó, chính cái tình thương đó, đó mới làm cho cái đứa nhỏ đó, đó nó tỉnh dậy. Thì mẹ nó tới cũng cảm ơn cái hội từ bi phụng sự, rồi cảm ơn chùa này nọ. Thì khi mẹ tới thì mẹ là nói một câu hay lắm, là thầy là cái đứa con này đó mà bị cái nạn như vậy, mà nhờ nó mà tất cả tụi con đó là bây giờ mới hiểu Phật pháp. Thì hiểu như vậy thì chị hiểu sao vậy? Đó, rất là hay, cô đã nói rất là hay, mà thầy là người cảm động chứ không phải là cô ta. Chị nói tại đó cái Phật pháp đó là nằm ở cái chữ thương, một cái chữ thôi, nên người ta gọi là ái đó, chữ thương, chỉ có cái chân đỏ thôi đó, mà con miss, con không biết này. Thầy nghe thầy rất là cảm động, mà thầy cảm nghĩ rằng là cái đó là có lẽ là con đường đó mà tất cả các bạn có thể cùng nhau cùng với thầy để mà cùng học đó, là học làm sao mà học thương. Cái nhóm Radio Khai Tâm ấy, thì thật sự mà nói đi nói lại đó là cũng không có cái gì mà đặc biệt cả, nó chỉ đặc biệt là bởi vì cái nhóm đó là những người mà họ học và họ biết thương và họ biết chia sẻ cái tình thương đó đó. Nhiều khi các bạn nói thế thầy, nhưng mà cái tình thương đó thì ai lại không có, người nào cũng có cả chứ, cái đó là cái đặc biệt là người nào cũng có cái tình thương đó cả, nhưng mà cái biểu hiện của mình như thế nào thì đương nhiên cái văn hóa của mình nhiều khi là mình không ôm người ta được, nhiều khi mình cũng nói cái lời mà là dạ, tôi thương chị lắm hay là dạ, con thương bác lắm, nhiều khi mình không còn nói cái câu đó cả. Cái biểu hiện của tình thương của mình nhiều khi là mình chỉ tới mình ngồi, hoặc là nhiều khi mình lắng nghe, hoặc là khi mình lớn tiếng quá thì bây giờ mình nhỏ tiếng chút, hoặc là khi mình nhường chút, hoặc như khi là mình nhìn chút. Cái tình thương của người Á Đông của mình nó biểu hiện rất nhiều cách, mà nhiều khi đó như khi mình nghĩ rằng cái tình thương đó nó phải được biểu hiện bằng những cái hôn, bằng những cái ôm, bằng những cái, nhưng mà không cần thiết, mà đó làm cái thầy ấm cúng vô cùng. Nhiều khi thầy nghĩ là con người, mỗi con người mình nó có cả một cái mạng lưới, mà cái cuộc sống mình là cả một cái vũ trụ của những cái mạng lưới quan hệ đó. Bác có cháu, có những người thương, có những người làm việc ở đây, và mỗi người mình nó có trăm ngàn ý kiến, và cái cảm xúc của mình nó có hàng trăm ngàn cái loại cảm xúc trong đập tâm của mình, và cuộc sống của mình trong lịch sử sống 10 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm đó, mình cả một cái kho tàng mà chứa đựng không biết bao nhiêu cái kinh nghiệm sống, trí huệ, không biết bao nhiêu cái cảm xúc cũng như là cái giá trị được sống đồng của một con người. Nhiều khi mình sống với nhau á, để cho mình chia sẻ và để cho mình chấp nhận và để cho mình ôm ấp những cái màng lưới đó. Mình sống với nhau không phải để mình chứng minh là mình đúng hay là mình sai. Thì có bạn nói thế thầy, như bạn nghĩ thầy nghĩ thế nào về cái người có quan điểm chính trị này, người quan điểm chính trị kia, người có thế lực cao này, thế lực nhỏ này, người tham nhũng, người không tham nhũng, thầy nghĩ thế nào về những chuyện đó? Thầy nghĩ rằng đó, tất cả những chuyện đó nó quá nhỏ khi mình nghĩ rằng đó, mình là cả một cái vũ trụ mà đầy những cái quan hệ trong đó đó. Và cuộc sống của mình đó, mình cũng không nên định luận rằng cái người này tốt, người này xấu. Tại vì cái tốt xấu đó đều có nhân quả, mình tốt bây giờ thì mình có cái tốt về sau, mình xấu bây giờ thì cái quả báo về sau là xấu. Và mình sẽ thấy cái cuộc sống của mình đó, là nó rất là nhỏ bé, mình trong mình là một cái giọt nước trong một cái biển mênh mông, và do đó, đó cái màng sống của mình sống với nhau để mình chia sẻ những cái tình thương với nhau. Chứ không thì mình sẽ thấy rằng là tất cả những cái chức vụ, cái địa vị, cái sở đắc, cái chuyện mình thành tựu, tất cả những cái gì mà mình có đó nó đều mất cả, và chỉ có cái tình thương đó, cái mà mình cho đó, cái mà mình là đó, mình là cái tình thương đó, thì cái đó nó sẽ tồn tại mãi. Thì thật sự ra cái chương trình Khai Tâm hay cái radio Khai Tâm đó mà bạn đang lắng nghe, nó không phải là một cái chương trình gì vĩ đại cả, nó là những cái lời nói rất bình thường của thầy, nhưng mà bên sau đó đó cái sự vĩ đại có thể là cái sự vĩ đại mà tất cả các bạn đang cảm nghiệm ngay đây đấy, là cái tình thương mà trong lòng của mỗi bác đều có cái sự vĩ đại của tình thương đó cả, chứ không phải là cái gì mới lạ cả. Mà đó là cái lý do mà tại sao mà sau 400 cái chương trình rồi đó, mình ngồi lại với nhau đó, không phải để mà mình coi thử cái thành tích mình cỡ nào, cũng phải để cho mình khen nhau, mà mình để cho mình nhận định rằng đó là mỗi người các bác, thầy và các bác, mỗi người chúng ta đều có một cái động năng rất lớn ở trong cái tâm của mình. Cái động năng đó là cái động năng đưa tới cái hạnh phúc tất cả mọi người, cái động năng đó gọi là cái động năng tình thương. Vì vậy cho nên nếu mình sống bằng tình thương thì mình lúc nào mình hạnh phúc cả. Và nếu các bạn thấy thế thầy, con chưa có tình thương đủ, nếu mình chưa có tình thương đủ thì mình nên tập cho tình thương đi. Bạn nghe là mâu thuẫn dễ sợ chứ, tại vì nhiều khi mình xin tình thương thì cái người khác như cái họ không biết để họ cho, thậm chí bằng là mình nên cho cái tình thương. Và làm sao mình cho tình thương, nhiều khi bạn mỉm cười một chút, đáng lẽ người ta nói câu đó bạn chống lại, thế bây giờ bạn không chống, bạn mỉm cười một chút. Nhiều khi đấy mình cho cái tình thương là bằng cách nhiều khi người ta đang lạy như vậy đó, không không cần phải làm gì hết, mình đem một ly nước, pha cái ly trà. Thì những cái chuyện hành động nhỏ nhỏ như vậy mà thưa bạn, đó là cái sự vĩ đại của cuộc sống. Cái vĩ đại của cuộc sống là mình có thể làm được, mình có thể đem cái tình thương ra để mình biểu hiện được. Và đó là cái kết luận sau khi mà làm 400 bài rồi thì thầy cảm thấy rằng là cái sự vĩ đại nó không nằm ở trong cái nhóm anh em này này. Cái sự vĩ đại đó là bạn hữu tất cả các bác, tất cả mọi người chúng ta đều có rồi. Và công việc mình làm đấy nó rất là nhỏ bé. Mình chỉ thực hiện cái con đường của tình thương, một con đường mà tất cả các bạn đều làm được. Và do đó thầy cũng cảm ơn là chính nhờ các bạn lắng nghe đó, cho nên các anh em ở đây cũng như thầy đó mới có cơ hội để mà phục vụ. Và nhờ các bạn thương đó, cho nên đó, bây giờ anh em mình ở đây đó mới cảm thấy mà tiếp tục muốn làm nữa, vì mình muốn tiếp tục duy trì cái tình thương mà các bạn đã có về tất cả anh em ở đây. Thầy thay mặt cho bạn Võ Văn Tùng cũng như cô Tâm Thương, anh Tổ và chị phu nhân Mai Khanh, anh Phúc và chị A Loan, bác Sâm và cô Lịch cũng như là anh Bộ Lộc và chị Xuân và Quý Minh và những người trong hội Từ Bi Phụng Sự, mình hết lòng cảm kích và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này trong nhiều năm, và xin các bạn tiếp tục ủng hộ và đem tình thương các bạn tiếp tục lan tỏa tới, vì thầy và anh em đây rất cần tình thương của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã chia sẻ về đề tài nhìn lại Radio Khai Tâm sau 400 chương trình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hải Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt và hẹn lại kỳ phát thanh tới.